tâm đặc biệt cả khổ đều dừng lại, chẳng những là cái khổ địa ngục, thế là được tiêu trừ 500 ức kiếp.
Em dài hơn
trong cái giấc ngủ ấy, nhờ cái tiếng chuông đánh thức mình tỉnh dậy, cho nên gọi là phá cái hôn trầm của đêm dài. Thế là cái mình đã ở trong mê nhờ tiếng chuông để mình tỉnh dậy. Còn buổi tối là mình sửa soạn đi ngủ, sửa soạn đâm đầu vào cái u minh, cho nên cả ngày đánh tiếng chuông để nhắc nhở. Còn nói tiếp, nghĩa là nếu mà chúng mình là người chưa chứng đạo, mình có thấy là địa ngục không?
Dạ không.
Thế còn Ngài Chí Công người chứng đạo rồi, cho nên Ngài mới có thể thấy là địa ngục. Bây giờ Ngài giúp cho vua Lương, Đường Võ Đế nương cái oai thần, cái thần thông của Ngài, Ngài giúp cho ông vua thấy là địa ngục, địa ngục. Thế làm sao Ngài Chí Công không giúp cho bọn chúng mình thấy địa ngục? Cái đường thông thường của thế gian thì ai ở cảnh nào sống trong cái cảnh của mình, chứ còn không có lộn xộn thấy sang cảnh khác, chỉ trừ những các vị có cái duyên cái phước, ông có thể cứu giúp cho nhiều người. Cho nên đây tổ đặc biệt giúp cho nhà vua đã nghe tiếng chuông thì khổ này mới tạm dứt. Vì vậy cho nên là ở trên mới có cái lời dạy phải để hết ngân vang mới gióng tiếng khác. Mỗi một tiếng chuông địa ngục người ta đỡ bao nhiêu khổ. Cho nên đây các ngài dặn dò đánh một tiếng chuông để cho nó hết ngân vang. Thế như thế mình đánh 108 tiếng là mà mỗi một tiếng nó hết cái ngân vang thì cái thời gian địa ngục người ta đỡ khổ rồi, được kéo dài ra để cho người ta đỡ khổ. Thế vậy mà chúng ta lại còn ăn bớt đi thì đánh có 100 có một lần rồi, còn ăn bớt đi 2 lần mà không nghĩ rằng cái lúc bây giờ dừng cái tiếng chuông thì là cõi địa ngục người ta lại chịu khổ trở lại. Cho nên đây cũng lại dặn lại một lần nữa là khi đóng chuông phải thật chậm dài, để cái công đức của mỗi tiếng chuông để cho nó chọn đạt cái công tròn cái công đức, khiến cho cõi địa ngục người ta được đỡ khổ được phần nào quý phần ấy. Của các tổ đã để lại mình phải cứ làm cho đúng. Bây giờ cái truyền nhau đi ăn bớt của cõi địa ngục như thế không có được. Cấm chuông không có bổn phận phải đọc cái câu ấy. Cái gắn chuông là cứ theo đúng như ở đây 108 tiếng là được rồi. Còn cái câu kệ mà con nói đó là cái những cái người ở ngoài đó, người ta nghe cái tiếng chuông thì người ta phải đọc câu kệ của người ta. Chúng ta thể bởi vì chúng ta đánh chuông xong rồi là chúng ta tụng kinh. Có nơi là tụng kinh, có nơi thì trì chú, và tùy công việc mỗi chùa. Nhưng mà nghĩa là cái việc về cái chuông đó là chỉ có cái bổn phận 108 tiếng, thế là coi như bổn phận là xong. Những nơi nào không tụng kinh là người ta hồi hướng rồi người ta đi xuống. Còn như chùa chúng mình ấy, thì thường là có tụng kinh. Thế thì đánh chuông, nói tiếp pháp giới thì bao nhiêu cái thân của nó bằng đất rồi lại trả về cho đất. Ngay đến cái thân con sinh ra rồi bây giờ ăn cư sâu đất làm thân, mai đây cái thân này lại trả về cho đất. Thế thì nghĩa là thân con là một pháp, cái chuối là một pháp, cái ổi là một pháp, thì nó cứ sinh ra rồi nó tan đi. Thì tất cả những các pháp ở trong thế gian này thì cứ thế, sinh ra rồi tan đi. Cây ổi là một pháp, thân con là một pháp, con mèo là một pháp, cứ sinh ra rồi lại tan đi. Thế rồi gọi pháp giới, tức là cái chỗ của tất cả vạn pháp đang có mặt đấy. Thì cái chữ gọi là pháp giới. Pháp giới tức là cái cảnh giới của tất cả vạn pháp. Pháp giới tức là bản thể của chư Phật là thế nào? Vậy thì pháp tức là Phật, Phật tức là pháp chứ gì? Có phải không? Chỗ vạn pháp sanh ra rồi trở về nhất cái bàn này. Đây ông Phật Mộc ông làm thành cái bàn. Thế là cái bàn nó sanh ra, mai nó mục, nó tàn, nó lại thành đất, lại vứt đi, lại vứt cho vào đất. Nghĩa là vẫn là cái chỗ của nó chứ gì? Thế thì bây giờ cái này con tìm xem cái gỗ này nó là cái gì? nó là đất, đất thì con học là nghiêng vào làm sao? Cái ám lại thành cái sắc, thành cái tướng à. Nhưng mà sự thật là cái ám và tỉnh ra thì là gì? Là Phật. Vậy Phật có đứng đây không? Thế thì đấy là bản thể của Phật. Tin không? Tin rằng cái bàn này chính là hoàn toàn cái bàn này là ông Phật đang đứng đây, tin được không? Thì đấy, đấy là bản thể của chư Phật. Sao thế nó có chịu không? Thật tiếc, đều là do đâu?
Là do cái tâm của con, nó chỉ năm giới.
Đó, thì con mới có thân người. Còn với con chó, con mèo, con chó là vì khinh mạng thành ấy. Cái tâm khinh mạng hiện thân chó, cái tâm sát sinh, tâm ác giận thì hiện thân con mèo. Thế nhưng mà như thế thì mèo cũng là từ tâm mà hóa ra, chó cũng từ tâm hóa ra, mà cho đến con là định tịnh thuận cũng từ tâm mà hóa ra. Tin chỗ này chưa?
Em
thế, thế bây giờ nếu mà tâm không sanh thì muôn pháp đều dứt, nghĩa là thế nào? Nếu mà không có sanh cái tâm kiêu mạn thì có chó không?
Dạ không.
Nếu mà không sanh cái tâm độc ác thì có mèo không?
Dạ không.
Nếu không có cái tâm trì giới thì có minh thuận không?
Dạ không, phải không.
Thế cho nên là tâm không sanh thì muôn pháp đều dứt. Cho nên biết là muôn pháp là do tâm mà sanh. Biết.
Bốn thánh số phàm tùy nhân cảm quả, nếu giới phận mỗi mỗi chẳng đầu.
Thì nhân nào mà thành là bốn thánh, nhân nào mà thành là sáu phàm?
Nhà con thân tu lục độ thì có quả, có cái quả là Bồ Tát.
Thế tu tứ đế thì
có quả là thanh văn.
Thanh văn. Thế thì bây giờ giác tỉnh hoàn toàn thì quả là Phật. Thế là bốn thánh do nhân mà thành có tên bốn ông. Thế còn sáu phàm?
Dạ, sáu phàm như cõi trời, tu thập thiện. Còn cõi người là chỉ năm giới.
À.
Thì có quả báo là người. Cõi Atula, đá thí mà còn chân. Là...
hay đấu tranh thì làm Atula. Thế rồi hay bòn sẻn thì làm quỷ. Độc ác thì vào địa ngục. Thế đấy là cứ tùy nhân mà cảm ra cái quả. Nên giới phận mỗi mỗi chẳng đồng, nghĩa là độc ác thì làm con mèo. Thế là cái cảnh của con, cái giới phận của loài chó, lối giới phận của loài mèo, mỗi mỗi nó không có đồng nhau. Nhưng bây giờ được làm người thì cái sung sướng, còn ở trong địa ngục thì phải chịu người ta chém, người ta đâm. Cái đấy thì mỗi cảnh mỗi phận là do cái nhân mà cảm nó cái quả báo. Cho nên bây giờ không có đồng nha. Biết chướng là nó ngăn, nó chướng, nó làm vướng khó. Thế còn tế là nó che đi. Thì con bị cái con mắt của con nó không có nhìn suốt được cái sàn nhà này. Cho nên bây giờ ở dưới nhà người ta đang ăn bánh với nhau, con có thấy không?
Không.
Thế là chướng tế, nó che rồi nó chướng. Hai cái cẳng của con ấy, nó phải đứng dậy, nó phải đi rồi nó mới xuống được tới nhà. Chứ không phải một lúc mà con xuống được thẳng ngay dưới nhà. Thế cho nên gọi là bị chướng, rồi lại bị tế. Bị chướng là nó vướng, nó là một chướng ngại. Còn tế là nó ngăn che, khiến cho mình không tâm thấy. Thế cho nên mình bị chói, bị buộc. Chúng ta có cái thân bằng cơm gạo, bằng da thịt này. Cho nên nó chướng tế, nó chói buộc. Làm sao con không siêu thoát được? Cho nên phải có cái chỗ ở này. Con không thể vượt mà con chạy thẳng về Cực Lạc con ngồi được. Thì nó chướng, nó vướng, nó ràng buộc. Mà cũng không có trông thấy được cái chỗ nào để mà tới. Cho nên khi đọc kinh nghe nói cõi Cực Lạc sung sướng, yên ổn lắm. Nhưng mà đâu mà có chạy ngay được sang đó. Bởi vì cái thân này nó còn vướng. Mà thế giới này thầy thấy có cái gì nó buộc con lại đâu, mà sao cứ bảo là thế giới nó ràng buộc. Còn vướng cái thân này không về Cực Lạc được. Thế những người chết ra khỏi cái thân sao rất hiếm người về cực lạc lắm. Sao thế? Là bởi vì cái tâm nó còn vướng, cái tâm nó còn vướng víu, nó còn cho là cảnh, nó còn tiếc nhà, tiếc gia đình, tiếc cho đến chùa, nó lại còn tiếc. Con nhớ cái chuyện cái vị sư này là chủ cái chùa đó, mà đến lúc luân chung, ngài trên cái ông bạn đã chứng quả, nên tới nhập định để tìm xem ngài đã về cõi trời hay cõi người, nhưng mà không thấy. Rồi đến lúc soi rọi chiếu vào cái bụi mía thì thấy ngài là hóa làm con trùng ở trong cái đám cái đốt mía. Tại sao ngài phải sinh, ngài không về cực lạc, ngài lại làm con trùng ở trong cái kinh mía? Hằng ngày cái tâm mình cứ vướng vào cái đám mía, chứ thực ra không phải là ngài muốn làm con trùng, cái tâm này vướng vào cái đám mía, cho nên lúc vừa rời cái thân này ra đó, thì cái tâm lúc cuối cùng đó nó nhớ đến cái đám mía, bởi vì hằng ngày vẫn nhớ đến. Thì bây giờ vừa rảnh rang là nghĩ cái chuyện đi ra trông nom cái khóm mía đó. Thế cũng như cái bà thuyền trưởng này, bài chết trong cái lúc bài đang soi gương, đang đánh phấn, thành bài đang nhớ nghĩ đến cái bộ cái đầu cái mặt của bà, cho nên chết bài làm con giòi, cứ đi qua đi lại ở hai con mắt, lại bò ra cái tai, lại bò ra cái mũi, bởi vì cái tâm nó đã vướng víu vào cái chỗ ấy, cho nên thành mới cảm cái quả báo thân vào cái chỗ ấy. Cho nên chúng ta bây giờ biết có cõi cực lạc bình an mà hàng ngày cứ bận lòng việc này lại bận lòng việc kia, thì cứ lúc lâm chung cái tâm lúc bây giờ nó cũng như bây giờ này, nó chợt gặp việc này nó lại nhớ, phải là lúc lâm chung ấy, nó không nhớ về cõi cực lạc. Thế cho nên là nó lại ở lại cái cõi này, mà đã ở cái cõi này thì phải theo nghiệp mà cảm cái quả báo. Thế cho nên chẳng siêu vượt được. Vì vậy mà các tổ bắt chúng mình phải hàng ngày lo niệm Phật, nhớ đến Phật, để đến lúc cuối cùng mà nhớ được đến Phật thì mới về được với Phật. Chứ lúc cuối cùng mà còn nhớ đến lớp học ấy, thì lại còn ở lại cõi này để làm học trò. Nhớ đến chùa Dịch Sư thì còn về cõi này, để có phước thì làm hòa thượng, mà không có phước thì lại là lại giống lúc bây giờ nổi sân nổi giận thì lại hóa ra con mèo. Thấy thần Minh với con Như và đó là bởi vì nổi sân nổi giận thì làm thân mèo, bởi vì kiếp trước người ta tu cho nên bây giờ người ta mới có phước, mới được con Nhu Hòa của cho ăn bánh. Đó là bởi vì kiếp trước người ta có tu, kiếp này người ta mới có phước. Nhưng mà nổi sân một cái hay là làm cái thân con mèo, cho nên đề phòng những cái sân giận bất chợt. Những cái sân giận bất chợt này, lúc lâm chung mình gặp một cái việc gì mình cũng nổi giận lên, mà cái này thì dễ lắm. Thế cho nên Phật nói là cái người được giải thoát ít như là cái con bò nó chỉ có hai cái sừng, còn những người mà trở về luân hồi nhiều như những cái lông ở thân con bò. Cái người giải thoát thì ít lắm, mà cái người ở trong luân hồi thì nhiều quá. Vậy thì chúng ta liệu rằng có đứng được vào cái đám hiếm lắm kia không?